Thế cho nên các ngài được Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là gì? Ta nói là an vui thì đúng, nhưng mà đúng ở cái nghĩa bóng, chứ nó không có cái nghĩa thẳng của nó. Nghĩa thẳng mình gọi là nghĩa đen hả? Có bốn chữ khổ tập diệt đạo. Thì chữ nào gọi là Niết Bàn? Nghĩa là gì? Chứng tàu à, nghĩa là gì? Ừ, đó. Chữ Niết Bàn là tiếng người Tàu, người ta phiên âm. Cái chữ Pali gọi là Nirvana. Chữ Pali thì gọi là Nirvana, mà chữ Sanskrit thì gọi là Nibbana. Chữ Sanskrit là tiếng Ấn Độ ở phương Bắc, còn chữ Pali là tiếng Ấn Độ ở phương Nam. Nó cũng như chúng mình ấy, ở Việt Nam mình à, người Bắc ấy, tiếng nói nó cũng khác, người Huế nói cái tiếng nói nó cũng là một cái âm thanh ấy, nhưng mà nghe nó chọi chẹ, nó khác đi, có không?
Có.
Thế cho nên người Bắc Ấn Độ thì gọi là tiếng Sanskrit, mà người Nam thì gọi là Pali, nhưng mà nó cũng là tiếng Ấn Độ thôi, nhưng mà nói ở phương Bắc với phương Nam nói nó chạch chạch đi, nó chọi chẹ, nó đổi đổi đi. Thế cho nên một chữ Niết Bàn, chữ Pali là tiếng Ấn Độ phương Nam thì gọi là Nirvana, mà chữ Sanskrit là tiếng Ấn Độ ở phương Bắc thì gọi là Nibbana. Có nghe chữ Nirvana, Nibbana nó có tựa như nhau không?
À,
thì nó khác nhau một tí như thế thôi, nhưng nó tựa như nhau. Cũng như mình người Huế với người Nam nói cùng một thứ, những cái giọng nó có cái chỗ, chó có chỗ nặng nhẹ khác nhau. Thì thành nghe nó có cái tiếng gọi là tiếng Huế với tiếng Nam với tiếng Bắc. Nó thành chia, Việt Nam mình chia làm ba, còn ở bên Ấn Độ thì chia làm hai. Thế cho nên có bây giờ các trường người ta học chữ Pali, người ta học chữ Sanskrit, ta học các thứ cũng như mình học tiếng Tàu, chữ Hán. Thế thì bây giờ cái chữ Niết Bàn ấy là tiếng Việt Nam phiên âm, mà chúng ta ấy là lại phiên âm qua người Tàu. Người Tàu người ta đọc theo kiểu người ta, rồi mình ấy đọc là Niết Bàn. Thế là có một chữ thôi mà nó thành là bốn à, tiếng Ấn Độ bậc phương Bắc, tiếng Ấn Độ phương Nam, rồi tiếng Tàu, rồi sang tiếng Việt Nam. Những người Tàu người ta dịch sang chữ người ta dịch là diệt. Bởi vì cái chữ Niết Bàn này, thầy nghe các hòa thượng giảng Nibbana. Nib là không, Bana là thêu dệt. Vậy chữ Niết Bàn chính nghĩa là không thêu dệt. Nó là giảng nghĩa cái chữ Niết Bàn. Cho nên ngày Huyền Quang, ngày có bài thơ nói giảng ấy, dùng một cô thiếu nữ 16 tuổi đang ngồi dệt gấm, để cô dừng cái tay cô lại thì rất là quý, thì quý biết bao, tức là Niết Bàn. Thầy nhắc lại Nibbana. Nib nghĩa là không, Bana là thêu dệt. Mình không thêu dệt nữa thì nó không thêu, hễ mình thêu lên thì nó ra cái bông hoa, nó ra con chim, nó ra cái cây, cái cành, cái lá đấy. Thế bây giờ dừng tay lại, đừng thêu dệt nữa, thì đấy cái cảnh giới đừng thêu dệt nữa, đó là Niết Bàn. Chúng ta học giáo lý tiểu thừa, chúng ta học chữ khổ tập diệt đạo. Chị em nhớ bốn chữ ấy không? À, khổ là gì? Luân hồi sinh tử, chúng ta hiện tại đây là khổ. Đấy, có già, có bệnh, có chết, lại đổi sang loại khác. Cho nên vô thường, vô ngã gọi là khổ, mà rút cục lại là không. Đấy, cái khổ tức là cảnh luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, cho đến cõi người, cõi trời cũng vẫn có cái khổ vô thường. Thế đấy, nói trong bộ tứ đế cho mình học, thế thì nói một chữ khổ, tức là tất cả cái cảnh của luân hồi sanh tử gồm gọi là một chữ khổ. Đấy là cái quả hiện tại chúng ta đang chịu đựng. Thế do đâu mà lại có cái khổ này? Do tập. Có phải khổ tập diệt đạo? Chị em có phải nhớ bốn cái chữ gọi tứ diệu đế không? À, phải nhớ bốn cái chữ ấy. Anh nào mà không biết bốn cái chữ ấy là phải đoán. Đấy, bốn cái khổ và tập. Đấy, khổ là cái quả báo luân hồi hiện tại chúng ta đang sống đây, là cái cảnh khổ. Thế mà nguyên do là tập. Tập là gì? Rồi có những lời nói, việc làm, tạo nghiệp. Đấy, cho nên mới có những cái quả báo phải ở trong cái vòng luân hồi sanh tử này. Chúng ta bây giờ ở bụng mẹ ra nguyêu ngoao khóc, biết cái gì đâu. Cho tới bây giờ gọi là người lớn, gọi là tỉnh táo, nhưng mà cũng vẫn chưa biết tại làm sao mà mình lại chui vào bụng má để hút những cái loại máu như bạn ấy. Khi không là bây giờ tết lên da, lên thịt, lên xương, cả cái thân này bỏ vào quan tài đem chôn. Rồi mình sẽ đi đâu? Mình sẽ làm gì? Chúng ta đã biết gì chưa? Ê đấy, chúng ta ở trong đường, đang ở trong đường mê. Mà mê thì là khổ rồi. Đã mê muội tối tăm, sinh ở mình lại còn đi hủy báng để cho mọi những người tại gia, những người chúng sanh nó không biết, nó lại bắt chiếc mình nữa. Tiếp nhưng mà rồi thì người nào đem chôn xuống đất thành không. Nhưng mà cứ thế cái cuộc đời lầm lội, tối tăm mê muội, cứ thế mà đi. Thế thì trong cái khi ấy mình cứ tập, cái tập quen mãi, cứ cái thân là bụng mẹ ra nhận là thân thể của mình. Thế rồi cứ thế mà tập quen mãi, cứ tham, cứ sân, cứ si, cái miệng cứ nói láo, cái thân cứ làm các việc bậy, để rồi lại tạo những cái nghiệp, để kiếp sau lại đi đâu cũng không biết nữa. Cứ như vậy. Thế thì Phật nói là con mắt của Phật thì Phật thấy cái quả báo khổ của chúng ta hiện nay đây là do tập. Tập nghĩa là như con vừa nói, cái tâm đấy, thì cứ theo cái thói quen gặp cái gì trái ý thì giận, gặp cái gì vừa ý thì tham. Chung quy bởi vì ngu si, chả biết gì, cứ nhận cái thân này là mình và cho những việc ở bên ngoài nó có thật. Thế cho nên cứ cả ngày huân tập ba cái độc tham sân si, khiến cho người ta quay lưng lại ngôi Tam Bảo, người ta không tin ngôi Tam Bảo. Cái quả báo chết cái thân này rồi lại nối tiếp, cứ như thế vần xoay trong cái vòng luân hồi. Vậy gốc là tập. Thế bây giờ mình dựng học Phật đây, mình tỉnh ra, mình dừng lại. Thế cũng như cái cô Đức ngày Huyền Quang ngày làm cái bài thơ, cái cô gái 16 tuổi đang ngồi thêu gấm. Thì cô thêu đến đâu thì nào có hoa, có lá, có cành, có chuyện này chuyện kia mọc ra. Bây giờ chỉ cần dừng tay lại, đừng thêu dệt nữa. Đó là ngài giải nghĩa cái bài thơ của ngài, dùng cái hình ảnh cô gái thêu gấm để giải nghĩa cái chữ niết bàn. Thầy nhắc lại, niết bàn tiếng Ấn Độ phương Bắc, chữ Sanskrit thì gọi là nibbana. Chữ nib nghĩa là dừng lại, đừng làm nữa. Gọi là vô nghĩa là không. Bana là thêu dệt, đừng thêu dệt nữa. Đừng có những cái lời nói này, đừng có gọi là bán tăng, chê bai các vị tăng này. Ở đây nói thứ nhất là cái tâm cả ngày cái hành ấm chuyển động trong ba cái độc tham sân si. Đấy, dừng lại, đừng thêu dệt nữa. Thì còn lại cái, nếu bây giờ dừng lại thì còn cái gì? Tánh nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, phải không? Cái tánh biết của mình còn hay mất? Ví dụ như cô gái dừng thêu thì cô ấy dừng cái kim chỉ lại, tay cô ấy dừng lại, nhưng mà cô ấy còn không hay mất? Thế thì chúng mình bây giờ dừng lại, đừng tạo nghiệp nữa. Cái thân này bằng đất, mai giả cho đất, xong rồi. À, thế thì còn lại cái gì? Còn lại cái tánh vô lượng quang. Cái tánh vô lượng quang này nó vô lượng thọ. À, cho nên cái tánh Phật, cho nên mới dạy chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tức là quay về, nghĩa là dừng tay lại, đừng thêu dệt nữa. Đã. Tâm đừng tham sân si, dừng những cái lại. Thì không có cái tật thì tức là không có khổ, không có nhân thì không có quả, thì hết luân hồi. Đã. Nhưng mà cái tánh Phật ấy, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó vẫn còn. À, cái ấy gọi là niết bàn, còn lại thì là tánh niết bàn. Thế đấy, thì các vị tiểu thừa học đến đấy, nhận được tánh niết bàn, rồi nhập niết bàn, ngồi im lặng. Nhập niết bàn nghĩa là nhập định, ngồi im lặng. Còn các vị đại thừa đó, thì khi chứng được cái tánh niết bàn rồi, tức là được căn bản trí rồi, các ngài dùng cái tánh niết bàn, căn bản trí này, ngài giáo hóa chúng sanh, giác tỉnh cho chúng sanh, thế thì để cùng thành Phật, tức là được thêm cái hậu đắc trí nữa, để đủ căn bản trí, hậu đắc trí, gọi là thành Phật. Thế thì đấy, vậy thì bây giờ chúng ta trở về cái chữ niết bàn, thấy thông về giáo lý của đạo Phật. Thế cho nên cụ cứ đúng chữ đúng nghĩa cụ giảng, cụ giảng trước là thầy bảo muốn thay ba na là thêu dệt, vì thế không thêu dệt nữa thì không có chuyện gì cả, mình trở về Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sống với tánh Phật A Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà đó, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi, ngài là ông giáo dạy cho chúng ta trở về cái tánh A Di Đà của chúng ta, vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng ta đang nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây. Cái tánh này nó không phải bằng đất, nó không phải cơm gạo làm nên, cho nên người ta không có đem chôn nó được. Đã. Cái tánh này nó còn hoài, cho nên gọi là vô lượng thọ, gọi là kim cang bát nhã. Đã. Thế thì bây giờ Nam Mô là quay về. Đã. Buông hết những cái chuyện thêu dệt kia, cái tâm ấy buông cái tham sân si đi, cái miệng buông hết những cái nói dối hai lưỡi thêu dệt độc ác. Nó bây giờ bảo tôi rằng bỏ hết cả mọi những cái việc ấy, ngồi Nam Mô cái sát đạo dâm vọng buông đi, quay trở về với chân tâm bản tánh của mình, là tánh A Di Đà vô lượng quang, cũng gọi là thật tướng bát nhã. tức là chính mình. Ở trong ta kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Thế thì đấy, cho nên gọi là tập. Tập tức là mình cứ tập quen. Hôm nay nói dối một tí, mai lại nói dối nữa. Hôm nay ác khẩu một tí, mai ác khẩu nữa. Cứ buông lung, tập quen những cái thói ấy. Thì bây giờ dừng lại. Anh nghĩa chữ Niết Bàn chỉ có nghĩa là dừng lại. Đừng tập đi theo những cái thói, những cái thói vô minh mê muội từ vô thủy. Chỉ có việc dừng lại. Đấy, Nam Mô chỉ có việc quay về. An định ở nơi tánh A-di-đà của mình, bản tánh của mình xưa nay vẫn là Niết Bàn, nghĩa là bình an. Các cụ gọi là thường lạc ngã tịnh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bản lai chính mình là an vui yên ổn. Chỉ bởi vì tự mình cứ tập ba cái thói tham sân si, thế bây giờ tỉnh ra, buông nó ra. Nói tiếng nhà thiền thì gọi là giác tỉnh. Nói tiếng tịnh độ mình gọi là Nam Mô A Di Đà Phật.